Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Xin chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Độc báo cùng bạn trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Chuyên mục được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 mỗi ngày. Và ngay sau đây thì mời quý thính giả cùng Như Anh và Quang Duy cập nhật các tin tức được đăng tải trên các trang báo điện tử sáng nay. Hôm qua, nhân chuyến công tác tại Ả Rập Saudi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trả lời phỏng vấn kênh tin tức tài chính tin trên báo điện tử VTV. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá những kết quả hợp tác đã đạt được giữa hai nước là rất đáng trân trọng, tuy nhiên vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, hai bên còn nhiều dư địa hợp tác, nhiều tiềm năng thế mạnh có thể bổ sung hỗ trợ lẫn nhau, nhất là trong những lĩnh vực ưu tiên của mỗi bên. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng và sẵn sàng tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Ả Rập Saudi, trong đó có hợp tác ủng hộ trong quá trình triển khai chiến lược tầm nhìn 2030 của Ả Rập Saudi. Đề nghị hai bên tiếp tục triển khai các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án hợp tác cụ thể sau chuyến thăm.
Thủ tướng cũng cho rằng chiến lược tầm nhìn và định hướng phát triển của hai nước tới năm 2030 có rất nhiều điểm tương đồng, nhất là những đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, phát triển chủ yếu dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ưu tiên chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu, vân vân. Tin trên báo tin tức cho hay, tại Singapore, từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 10 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang làm trưởng đoàn đã sang tham dự tuần lễ an ninh mạng quốc tế Singapore 2023 và hội nghị Bộ trưởng ASEAN về an ninh mạng lần thứ 8 AMCC8 tại Singapore.
Đối với Việt Nam, ước tính có khoảng 77 triệu người dân, tương đương 79% dân số sử dụng Internet. Do đó, Việt Nam đã và đang đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, kinh tế số, xã hội số, thúc đẩy nỗ lực hợp tác toàn cầu và khu vực trong triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng. Tại hội nghị, đoàn Việt Nam đã cùng các đại biểu tham dự từ các nước thành viên ASEAN khác thảo luận về cách thức có thể tăng cường hơn nữa các sáng kiến an ninh mạng trong khu vực, đóng góp nhiều quan điểm sáng kiến có giá trị hiệu quả cho hội nghị.
Theo báo VTV Online, hôm nay công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn chính thức mở bán vé tàu cá nhân Tết Giáp Thìn 2024. Trước thời điểm này, lãnh đạo công ty vận tải Sài Gòn cho biết đợt mở bán vé Tết năm nay có nhiều điểm đổi mới hướng vào chất lượng và dịch vụ.
Ngoài việc tích hợp các tiện ích thanh toán, kiểm tra vé, nhận vé trên trang web, thì đơn vị còn có ứng dụng bán hàng trên tàu. Thông qua việc quét mã QR, hành khách có thể đặt đồ ăn và thức uống tại chỗ, sau đó nhân viên sẽ mang đến phục vụ tận nơi. Ngoài việc tích hợp tiện ích trong dịch vụ đặt vé, thanh toán và nhận vé qua các địa chỉ đăng ký, công ty vận tải Sài Gòn nhận định ngành đường sắt có tỷ trọng vận tải hành khách khá cao. Việc tìm kiếm các giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ và phương tiện để thu hút hành khách sử dụng đường sắt được chú trọng.
Theo báo tin tức VTV Online đăng tải, thì Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đến thời điểm này chưa có quy định nào bắt buộc người dân phải thực hiện việc chuyển đổi giấy phép lái xe. Trong những ngày gần đây, hai điểm tiếp nhận và thực hiện các thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã ghi nhận tình trạng tăng nhanh số lượng người dân đi đổi giấy phép lái xe thẻ giấy sang thẻ nhựa dù chưa đến hạn phải thực hiện cấp đổi.
Do lượng người đăng ký cấp đổi tăng cao nên hệ thống rơi vào tình trạng quá tải, thời gian làm thủ tục kéo dài. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng cho biết để đảm bảo thực hiện nhanh chóng thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe cho người dân, đơn vị này tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện người dân có đủ điều kiện dịch vụ công mức độ 4, hoàn toàn có thể thực hiện đổi giấy phép lái xe theo hình thức online tại nhà.
Theo báo Nhân dân điện tử ghi nhận, thời gian qua hàng loạt trung tâm đăng kiểm phải dừng hoạt động, hơn 800 đăng kiểm viên bị khởi tố bỏ việc, và cho dù thời điểm hiện tại lực lượng đã được bổ sung nhưng vẫn thiếu hụt rất lớn.
Thời gian qua, Cục đã rà soát, nghiên cứu, đánh giá số liệu cụ thể, nhu cầu kiểm định xe của người dân ở các tỉnh, thành phố, cũng như khả năng đáp ứng của từng trung tâm đăng kiểm. Qua đó cho thấy, trong thời gian tới, nếu không chuẩn bị tốt, tình trạng ùn tắc có thể tiếp tục xảy ra. Nguyên nhân là do việc phân bố mật độ các trung tâm không đồng đều, dẫn đến có chỗ thiếu, chỗ thừa. Dự báo khi các phương tiện tự động gia hạn kiểm định theo chu kỳ mới, cùng với lượng phương tiện tạm dừng hoạt động trước đây thực hiện kiểm định trở lại, sẽ khiến tình trạng ùn tắc có nguy cơ tái diễn trầm trọng tại các địa phương gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế, Trà Vinh.
Do đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam cảnh báo nếu không có các giải pháp đồng bộ để tháo gỡ khó khăn, nguy cơ tái diễn ùn tắc đăng kiểm xe cơ giới chắc chắn sẽ xảy ra tại hàng loạt địa phương dịp cuối năm nay và đầu tháng 7 năm 2024. Đẩy mạnh tháo gỡ vướng mắc trong quản lý sử dụng đất, giao đất, định giá đất, đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai là vấn đề được người dân, doanh nghiệp quan tâm, mong chờ để sớm giúp xử lý những tồn tại vướng mắc diễn ra trong nhiều năm qua ở không ít địa phương. Báo VTV Online chuyển đến bạn đọc thông tin này.
Việc tiếp cận đất đai dễ dàng là một trong những điều kiện quan trọng cho hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi với doanh nghiệp. Còn với người dân là họ có sớm có nơi ở, ổn định cuộc sống. Những nội dung chính trong công điện 965 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, các địa phương vừa ban hành không chỉ tháo gỡ vướng mắc đơn giản hóa các thủ tục hành chính mà còn tăng cường trách nhiệm tới từng cấp quản lý địa phương và đặc biệt là nhằm quản lý sử dụng hiệu quả nguồn lực rất lớn từ đất đai vào phát triển kinh tế xã hội.
Dẫn thông tin từ báo Nhân dân điện tử, hiện nay trên thị trường trong nước đang xuất hiện một nghịch lý, đó là nhóm sản phẩm thuốc lá mới như thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng hiện chưa được phép nhập khẩu, nhưng các sản phẩm này lại vào Việt Nam qua con đường nhập lậu hoặc xách tay, được mua bán dễ dàng và đang được sử dụng phổ biến trong xã hội, cộng đồng.
Điều này mang đến nhiều hệ lụy cho sức khỏe của người dùng khi không được tiếp cận các sản phẩm chính danh có nguồn gốc, chất lượng được thẩm định rõ ràng, từ đó tạo gánh nặng cho ngành y tế và toàn xã hội nói chung. Cơ quan chức năng cũng cần sớm hoàn thiện khung pháp lý đối với các sản phẩm thuốc lá mới nhằm bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Theo đó, Chính phủ đã giao cho Bộ Công Thương chủ trì đề xuất phương án quản lý thuốc lá mới. Vì vậy, cơ quan này cần khẩn trương đề xuất phương án về nội dung này, trình Chính phủ xem xét ban hành.
Từ ngày hôm nay 20 tháng 10, COVID-19 không còn là bệnh truyền nhiễm nhóm A mà chuyển sang thuộc nhóm B theo quy định của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. Thông tin trên được đăng tải trên báo Tiền Phong Online. Cụ thể, các hoạt động phòng chống COVID-19 được thực hiện theo quy định của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B.
Nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong. Để có thể triển khai đồng bộ thống nhất các biện pháp phòng chống dịch sau khi dịch bệnh COVID-19 chuyển từ nhóm A sang nhóm B, Bộ Y tế đang chỉ đạo các đơn vị rà soát các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để xem xét quyết định việc áp dụng các biện pháp phù hợp với tình hình dịch bệnh thời gian tới.
Nhân 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 1930, 20 tháng 10 2023 và 13 năm ngày Phụ nữ Việt Nam, nhiều đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm chào mừng.
Trong không khí ấm cúng, các đại biểu ôn lại truyền thống ngày 20 tháng 10, ghi nhận biểu dương những đóng góp của các tầng lớp phụ nữ quận trên các lĩnh vực. Dịp này, các cá nhân có thành tích tiêu biểu được nhận kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ cơ sở trên địa bàn tổ chức họp mặt giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, trưng bày bánh dân gian, trái cây, tổ chức về nguồn.
Áo dài lan tỏa yêu thương là bài viết được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải phóng Online. Từ mô hình cửa hàng áo dài không đồng đầu tiên của hai chị em, bà Đoàn Thị Nguyệt và Đoàn Trúc Linh tại số 155 Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức. Đến nay thì tại thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện hàng trăm cửa hàng áo dài không đồng giúp phụ nữ khó khăn có cơ hội sở hữu những chiếc áo dài truyền thống.
Sau hơn 20 năm làm nghề may, năm 2022, bà Đoàn Thị Nguyệt cho ra mắt cửa hàng áo dài không đồng với mong muốn có nhiều phụ nữ được mặc chiếc áo dài xinh đẹp. Đến nay điều ấy đã trở thành hiện thực khi hàng ngàn phụ nữ khó khăn được khoác lên mình chiếc áo dài từ tình yêu thương của người trao tặng và sự ân cần của bà chủ cửa hàng.
Từng chiếc áo dài được giặt ủi và treo lên để mọi người dễ dàng được chọn bộ áo ưng ý. Với những chiếc áo không vừa với người chọn thì bà Nguyệt sẵn lòng sửa lại để chị em mặc vào được đẹp nhất. Người đến cửa hàng của bà Nguyệt có người bán vé số, đi làm thuê, thợ hồ, người khuyết tật, vân vân.
Trong những ngày tháng 10, tủ áo dài yêu thương được Công đoàn viên chức thành phố Hồ Chí Minh đặt tại nhà văn hóa khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cũng thu hút đông đảo nữ công nhân đến chọn chiếc áo dài ưng ý để mặc dịp họp mặt tại công ty. Đồng thời, các cấp hội còn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giới thiệu việc làm, đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường. Qua đó truyền tải thông điệp nghĩa cử cao đẹp qua những việc làm cụ thể, ý nghĩa, hướng về cộng đồng.
Chuyên mục Đọc báo cùng bạn ngày hôm nay xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc cho tất cả chị em phụ nữ ngày 20 tháng 10 thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.